Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 52, bài cầu nguyện Chúa dạy với phần 8, xin cứu chúng con khỏi điều ác. Bài cầu nguyện chung Chúa dạy là mẫu mực cầu nguyện đúng đắn để trong những giây phút tương giao với Chúa, lòng chúng ta vui mừng sung sướng vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác, nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Trong phần cuối của bài cầu nguyện, sau những lời cầu xin, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Chúa dạy chúng ta cầu xin tiếp tục, xin cứu chúng con khỏi điều ác. Đây là điều cầu xin cuối cùng cho những nhu cầu của chính mình trong ba lời cầu xin của bài cầu nguyện Chúa dạy. Thứ nhất, xin Chúa cứu khỏi điều ác là xin được đắc thắng điều ác. Nói đến điều ác, ai cũng sợ, ai cũng muốn tránh, không dám dính dấp vào. Tuy nhiên, đã là người, chúng ta phải sống chung với điều ác, như người dân miền Trung hoặc vùng Đồng Tháp 10 ở miền Tây sống chung với lũ hàng năm vậy. Còn dân Chúa khi cầu nguyện xin cứu chúng con khỏi điều ác, được nhắc nhở rằng cuộc sống mình luôn bị điều ác bủa vây và tấn công. Điều ác không miễn trừ một ai, không bao giờ hẹn trước và cũng không có thời gian ngừng nghỉ. Điều ác đang ở bên ta từng ngày. Cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi điều ác, nói lên lòng mong ước không muốn bị điều ác tấn công, và khi đã bị tấn công, thì xin Chúa cho được đắc thắng điều ác. Nếu không cầu xin Chúa giải cứu, chúng ta có nguy cơ quen dần với điều ác, làm bạn với điều ác, cuối cùng là chính mình làm điều ác mà không bị lương tâm cắn rứt. Tại tòa án, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều bị cáo vào giây phút cuối mới nhỏ những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi nói lời cuối cùng trước giờ nghe tuyên án. Để đắc thắng điều ác, trước hết cần nhận diện điều ác. Trong cuộc sống chúng ta có thể thấy điều ác xuất phát từ bên ngoài, do ma quỷ xui dục và tác động vào để làm chúng ta sa ngã, chán chường, yếu đuối. Khi chúng ta gặp một hoàn cảnh khó khăn hoặc một nan đề nào đó, chắc chắn Satan bắt ngay lấy cơ hội xen vào vì nó luôn chờ sẵn. Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8, hoàn cảnh khó khăn hoặc nan đề sẽ biến thành điều ác khi ma quỷ tác động, khiến chúng ta không sống như đáng phải sống và không đối với Chúa như đáng phải có. Nếu cứ để điều ác tấn công liên tục, người bị tấn công có nguy cơ xa Chúa rồi bỏ Chúa. Không chỉ từ tác động bên ngoài của Satan, điều ác cũng xuất phát từ bên trong mỗi chúng ta. Theo thư Galati chương 5 câu 19 đến câu 21, sứ đồ Phao-lô cho thấy rất rõ ràng các việc làm của xác thịt. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chính những tà tâm, ác tưởng cùng những hành động xấu xa trong chúng ta là do con người đã lạm dụng ý chí tự do Đức Chúa Trời ban cho mình. Thuở khai thiên lập địa, ý chí tự do ấy đã bị sử dụng một cách sai lạc khi con người chọn con đường bất tuân mạng lệnh Chúa, ăn trái cây Chúa phán dặn không nên ăn, để lại hậu quả khôn lường cho đến ngày nay. Ý chí tự do ấy vẫn còn tiếp tục bị lạm dụng để cho điều ác nảy sinh, bắt đầu từ tư tưởng rồi đến hành động trong con người. Không phải xã hội bên ngoài không thấy được điều ác và không tìm cách tiêu diệt, nhưng những phương cách xã hội thực hiện hoàn toàn không đem lại hiệu quả mong muốn. Điều ác trên thế giới vẫn gia tăng. Ai cũng tưởng giáo dục sẽ ngăn chặn điều ác, nhưng thực tế cho thấy càng học giỏi, càng thông minh thì càng phạm tội tinh vi hơn. Điều ác vẫn phát triển. Sử dụng hình phạt cũng chẳng làm tội ác vơi đi. Khắp thế giới, dường như nước nào tòa án cũng quá tải, nhà tù không lúc nào thiếu người. Rồi người ta nghĩ rằng tôn giáo có thể giúp xóa đi điều ác. Thật ra tôn giáo cũng chỉ khuyên người ta ăn hiền ở lành mà thôi. Nhìn chung, tôn giáo khác nào tấm bản chỉ đường. Bản chỉ đúng hướng nhưng người ta có đi đúng và có khả năng đi đúng hay không là chuyện khác. Khác với quan niệm của xã hội bên ngoài, Cơ Đốc nhân nhận diện điều ác, đồng thời cũng nhận biết mình không thể nào thoát khỏi điều ác nếu cứ tự mình vùng vẫy, chống cự, nhưng cần phải cầu xin Chúa là đấng có thể cứu chúng ta khỏi điều ác. Khi cầu nguyện xin Chúa cứu chúng con khỏi điều ác, chúng ta sẽ không bao giờ đặt lòng tin vào con người hay khả năng riêng của mình. Cho dù trí thức hay bình dân, giàu hay nghèo, có địa vị trong xã hội hay chỉ là thường dân, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, tin Chúa lâu năm hay chỉ mới trở lại với Ngài, người lành lặn hay khuyết tật, mạnh mẽ hay yếu đuối, thì cũng cần luôn tâm niệm rằng chỉ có Chúa mới là đấng giải cứu, đấng có thể giúp chúng ta chiến thắng điều ác. Càng cầu xin Chúa, lòng tự hào về năng lực bản thân càng bị triệt hạ, càng thấy rõ mình chỉ là con người bất toàn, yếu đuối, được nắn nên bằng bụi đất mà thôi. Nhận biết mình cách đúng đắn, chúng ta sẽ biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn để đắc thắng điều ác. Thứ hai, xin Chúa cứu khỏi điều ác là xin Chúa cùng con chiến đấu. Cầu xin Chúa cứu con không phải chúng ta cứ thụ động, nằm chờ như người chờ sung rụng. Nhưng lời cầu xin mang ý nghĩa, Chúa ơi, con yếu đuối lắm, một mình con không tài nào chống chọi nổi với phong ba bão tố của điều ác bủa vây. Con cầu xin Chúa ở cùng thêm sức cho con, ban cho con năng lực của Ngài để con có thể thắng hơn điều ác. Không phải một mình con vùng vẫy, cũng không phải một mình Chúa thi thố quyền năng, nhưng Chúa cùng con chiến đấu với điều ác và chiến thắng. Đây là sự liên kết gắn bó giữa chúng ta là con dân Chúa với Chúa, như cành nho gắn liền với gốc nho. Càng gắn bó, càng đắc thắng. Ngược lại, càng xa Chúa, càng dễ sa vào cám dỗ và điều ác. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác là lời kêu cầu của người sáng suốt, biết mình yếu đuối bất toàn. Dù có thể nói không với cám dỗ, với điều ác, nhưng vẫn thường xuyên thất bại. Biết Chúa là đấng toàn năng, đấng đắc thắng, đấng yêu thương, nhân từ, luôn lắng nghe tiếng cầu xin của con cái Ngài. Biết kẻ thù nghịch chúng ta là Satan và bè lũ của chúng gian xảo mạnh mẽ thế nào. Khi quỳ gối cầu xin Chúa cứu chúng ta khỏi điều ác, chính là lúc ta đặt lòng tin tuyệt đối nơi Chúa là đấng mình cầu xin, tin rằng Chúa lắng nghe và nhậm lời, đồng thời cũng tin rằng bởi quyền năng của Chúa chẳng những Ngài cho chúng ta đắc thắng cám dỗ, điều ác, nhưng Ngài cũng ban thêm cho chúng ta năng lực để có thể sống thiện lành, soi rạng danh Chúa ra cho mọi người biết Ngài qua nếp sống của mình. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16, xin Chúa cho chúng ta đắc thắng điều ác để sống vinh hiển danh Chúa, chứ không phải để chính mình thụ hưởng vinh quang. Thứ ba, xin cho chúng con. Chúng ta cần lưu ý trong ba lời cầu xin: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Chúa luôn dạy cầu xin cho chúng con, chứ không xin cho con. Tại sao? Ngài muốn dạy chúng ta hướng lòng đến anh em mình, là những chi thể của thân, cũng đang cần những nhu cầu vật chất, cũng đang chiến đấu với tội lỗi cám dỗ, và cũng đang bị điều ác bủa vây như chính chúng ta, để quan tâm, cầu thay và cùng khích lệ nhau gắn bó với Chúa và với nhau trong trận chiến tâm linh và trong cuộc sống để đắc thắng và cùng nhau sống rạng soi danh Chúa giữa cuộc đời. Cầu xin cho chúng con còn giúp chúng ta nhớ rằng ta không cô đơn trong chiến trận thuộc linh này, nhưng anh chị em đồng đức tin với chúng ta trên khắp thế giới cũng đang chiến đấu cùng chúng ta và như chúng ta. Do đó chúng ta không nản lòng buông xuôi, nhưng vẫn lòng cùng Chúa chiến đấu. Khi Chúa cùng ta chống lại điều ác, chúng ta chắc chắn chiến thắng, vì Chúa là đấng đã chiến thắng. Chúa Giê-xu phán, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Tóm lại, cầu nguyện lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi điều ác không phải là lời cầu xin tiêu cực, nhưng là cầu xin tích cực, vì chúng ta gắn chặt với Chúa để đẩy lùi điều ác. Lời cầu xin thể hiện tinh thần khiêm nhường trong ý tưởng, nhưng mạnh mẽ hợp tác trong hành động. Không phải chỉ Chúa chiến đấu, cũng không phải chỉ tôi chống cự, nhưng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo thư Philip chương 4 câu 13. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi điều ác không phải là lời cầu xin ích kỷ cho riêng mình, nhưng là lời cầu xin cho chính mình và cho cả anh chị em mình trong thân thể thiêng liêng của Chúa. Lời cầu xin thể hiện tinh thần mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 4. Dù cám dỗ và điều ác có thể đến từ bên trong hay bên ngoài, nhưng quyết định là tùy nơi chúng ta. Nên mỗi người phải chịu trách nhiệm với Chúa về việc mình làm. Hãy luôn nhờ cậy Chúa bằng lời cầu nguyện. Lạy Chúa xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Để chúng ta luôn sống đắc thắng, dù cám dỗ và điều ác vẫn luôn vây phủ chúng ta.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi.
Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu nghề, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha.
Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường.
Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tin Chúa như xa dần.
Theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn.
Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thông thiên.